chuyện thật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn đời. Niệm Phật khi trời gió thấy con đứng hơn hồi. Niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy nghe. Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu cả người. Niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói ta.
Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình 48 đêm tọa đàm về những điều điểm chú ý thì đến nay còn 2 buổi nữa là viên mãn. Dòm lấy cái thời gian này để mà sơ lược qua toàn bộ những cái điều mà mình nói trong những thời gian qua. Cái thứ nhất là người được hộ niệm muốn vãng sanh thì phải hội đủ 3 điều kiện: niềm tin, sự phát nguyện và thành tâm niệm Phật. Và cộng thêm một điều nữa là phải biết cái luật lệ, cái quy định của hộ niệm để tránh điều sơ sót. Chính vì thế mà chúng ta ưu tiên cho những người còn tỉnh táo, phải lo trước, không thể nào để cho đến lúc mê man bất tỉnh. Tại khi để mê man bất tỉnh thì không cách nào chúng ta có thể giải quyết giùm cho những điều này. Một cái điểm chú ý nữa là cái ngày đầu tiên bắt đầu hộ niệm luôn luôn chư vị phải nhớ là phải đem cái quy luật cho gia đình của bệnh nhân trình bày thật là chi tiết để cho gia đình bệnh nhân biết từng điều lệ một. Đừng có nên đọc lướt qua mà đọc rồi dán. Khi nào mà họ chấp nhận cái tiến trình đó mình mới hộ niệm. Đừng nên sơ ý, tại vì chính sự thành công của gia đình mới có kết quả tốt. Khuyên họ là đừng nên làm theo cái tập tục thế gian. Tập tục thế gian gồm có những gì? Ví dụ như là coi ngày coi giờ, khi chết thì để nảy chuối trên bụng, một con dao, rồi nhét tiền nhét bạc. Nói thẳng, nếu mà có tin thì phải tin cho vững. Đừng nên sơ ý. Hộ niệm tại nhà lúc nào cũng có cái kết quả cao hơn ở trong bệnh viện. Tại vì ở trong bệnh viện thường thường cái tình trạng điều giải quan gia trái chủ nhiều khi căng thẳng lắm. Khuyên khích ăn chay, tuyệt đối kiêng cự ăn thứ ngũ tuần, tối hành hệ nén kiệu tối tây. Tối tôi là đích á. Người nào đi hộ niệm thì phải phát tâm là tuyệt luôn cái tối hành hệ nén kiệu bạc ba rô. Ba rô là tối tây cũng tuyệt luôn. Và nếu chư vị niệm Phật muốn quyết lòng quan tranh thì xin chư vị cũng đoạn tuyệt cái thứ này luôn. Đây là do tổ chế ra, các vị cao tăng cũng chế ra, và thực ra là trong kinh Phật cũng có nói rõ điều này. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng có nói rõ chuyện này. Một người mà tu dối cho mấy mà còn ăn hành tối những thứ này thì chư Long Thiên điều trí mạng mà nói rằng thân thể của nhà người ô trượt quá, thành hồi quá, thật không thể nào giá trị được. Mà kỳ một cái nữa là khi mà dùng những thứ này thì thường thường các cái loài quỷ số ma đối thường thường ấy bám sát vào người đó, làm cho cái âm khí của người đó nặng lắm. Người ta tiếp xúc thường xuyên với các vị đó cho nên thường thường rất là khó vận sanh. Mong chư vị phải chú ý trong này là tuyệt đi. Dặn gia đình cử về sát sanh, kể cả những thứ nhỏ như kiến, ruồi, muỗi, gián, không được bi quan than khóc, và nhất là không được đụng chạm. Tới 10 giờ 12 giờ thì càng tốt. Còn phải nhắc nhở cho tuyệt kỹ chỗ này. Vấn đề ăn uống không còn kiêng cự. Khi mà biết họ bệnh như vậy, những cái thức ăn gì mà bác sĩ cho phép ăn có thể bổ dưỡng tâm thể cứ cho họ tốt lắm, không sao để họ khỏe niệm Phật. Khi họ ăn không được rồi thì nên tiếp nước nhắc nhở với người nhà là tiếp nước cho thường xuyên để cho họ tỉnh tâm ra đi. Cái điểm mà còn chú ý là không nên dùng chọn một phim. Nó không nên chứ không phải là không được. Có nghĩa là sao? Là khi người bệnh đau quá, mình có thể yêu cầu bác sĩ cho cái thuốc một phim nhưng mà cái liều lượng rất là thấp để họ vừa chịu đựng được, vừa tỉnh táo mà niệm Phật. Đây là cái điều mà nên nhắc nhở và dặn dò gia đình cho kỹ. Tại vì nhiều khi gia đình cứ chăm bón vào cái thân sắp sửa rã rời đó, cho nên cứ đau một chút là chết, vô tình đã hại luôn cái huệ mạng của người thân của mình, không tốt. Vì xin theo với chư vị, khi mà người bệnh mê man bất tỉnh thì bị chìm vào trong những cảnh giới trả thù nội nợ oan gia trái chủ, và họ theo nghiệp rất khó, rất khó cứu họ được. Một cái điểm chú ý nữa đây là khi đi hộ niệm chư vị phải có cái tinh tế là nhìn những khuôn mặt để đoán cái tâm lý của người thân. Nếu như người nào mà yếu quá, tức là yếu tinh thần quá, ưa khóc quá, nên cố gắng nói nhỏ với họ là đi né đi hiện trường đó mới an toàn. Những người nuôi chó nuôi mèo trong nhà còn phải cảnh giác. Bây giờ bắt đầu vào những điểm quan trọng. Khi người bệnh không được sợ chết, khai thị cho người bệnh luôn luôn trong tư thế vui vẻ, thoải mái, không được trang nghiêm. Ví dụ như kính thưa gia đình, kính thưa chư vị đồng tu, kính thưa anh đồng bối, nói như vậy nó làm cho không khí nó căng thẳng, không được. Cái phương pháp hướng dẫn người bệnh không bao giờ được để cho một giây phút nào căng thẳng cả. Tại vì căng thẳng lại làm cho thần kinh của họ nó bị căng thẳng. Mà chỉ còn một sự sơ ý làm cho người ta căng thẳng, người ta có thể xuống tinh thần không tốt. Đừng có bao giờ căng thẳng. Dù có một cái gì mà nguy hiểm tới đâu nữa, chúng ta coi nhẹ đi. Nếu mình coi cả cái chết cũng nhẹ thì tự nhiên người bệnh người ta thì thấy thoải mái. Khuyến cho người bệnh không sợ bệnh. Người mà muốn bảo sinh không sợ bệnh. Không phải chúng ta cầu cho cái bệnh nó đến, nhưng mà cái bệnh nó đến chúng ta phải thoải mái. Tin chắc rằng đó là cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp chúng ta nó đến thì ta trả. Ta trả mà ta về phần sinh. Nếu ta sợ bệnh thì cái tâm chúng ta sẽ không có an. Nhất định chúng ta sẽ bị nạn khi đối diện với sự lâm chung. Không được cầu hết bệnh. Vì không sợ bệnh cho nên cái bệnh nó đến không thèm cầu hết bệnh luôn, mà còn cầu ngược lại nữa. Ta muốn đi chứ này không còn hết để ta về Tây Phương luôn. Cái tinh thần này là tinh thần để cho họ phản sinh. Nếu mà không giúp cho người bệnh làm được cái này thì thường thường bị thất bại. Cho nên lúc nào cũng khuyến tấn người bệnh là phải nguyện phản sinh, tuyệt đối không nguyện cái gì cả. Ví dụ như hôm nay chúng ta nói nguyện cho tâm an lạc trọc, nguyện cho hết tâm tướng sai, nguyện cho chứng đắc cái gì không đúng, đã bắt qua cái cầu khác, không phải là chánh pháp. Tín là nguyện là nguyện quan sanh. Mong chư vị với nhân, khi thấy ông bà cha mẹ hiện ra phải nhắc nhở điều này bệnh thật rồi, kể họ này, đừng sợ này, đừng mừng này, đừng theo họ, cứ nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật là được. Thấy Phật thả hiện ra cũng đừng có sợ, đừng có theo họ, đừng có lo lắng, đừng có mừng rỡ, cứ nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật là tự nhiên giải tỏa. Gặp những cảnh giới lạ, gặp ma, gặp quỷ, gặp rắn, gặp rít, gặp cột, gặp beo, gặp nước chảy, gặp, cũng đừng có sợ, cũng đừng có lo, cũng đừng có mừng, cũng đừng có kinh hãi, cứ lo niệm Phật đi là. Và những trường hợp này luôn luôn dặn người gia đình, đánh thức người bệnh dậy, xoa cái đầu họ, xoa những người việc đạo, nắm bóp tay bóp chân để cho máu mê nó chạy thốt lại, thần kinh hoạt động lại để cho người ta thoát khỏi cảnh giới này. Nhất định là phải đánh thức họ dậy. Đây là những điều mà chúng ta cần phải chú ý. Dặn người bệnh không được lưu luyến người thân này, còn lưu luyến mong phần quan sanh. Không được nhớ gia tài, không được nhớ điện thoại, nhớ là mong phần quan sanh. Không được nhớ con nhớ cái, không được nhớ vợ nhớ chồng, không được nhớ người thương kẻ ghét. Phải buông cho hết những chuyện này, chỉ chắc nhớ những điều hết sức gần gũi với họ, ngoài ra không có một đạo lý nào cao siêu hết. Khai tỷ thì mình nhớ cái chỗ này, hóa giải ngay những cái gì mà người bệnh đau gục mặt, họ đang lo sợ cái gì hóa giải liền, họ đang thấy cái gì hóa giải liền, họ đang lo lắng gì hóa giải ngay tại chỗ của chúng nó, chính là khai tỷ. Hóa giải bằng cái tư thế rất là thoải mái, cái vui vẻ, chứ vì có thể cười, có thể vỗ tay, tuyệt đối không được dùng tư thế quá ư là trang nghiêm. Khai thị còn có cử chỉ khai thị, lời nói khai thị, nội dung khai thị và cái tâm ý khai thị nữa. Mình phải coi cái sự việc đó nhẹ nhàng đi, tâm tâm tương ứng với nhau. Ngược lại khi mà điều giải quan gia trái chủ thì chưa bị phiên nghiêm một chút. Mà khi đang nghiêm như vậy, sau khi mà điều giải quan gia trái chủ là mau mau phải xoa nhẹ cái thần kinh của người bệnh liền, phải xoa liền lập tức. Tại vì sau một cái khoảng thời gian 1 phút 2 phút mình điều giải oan gia trái chủ thường thường làm cho người bệnh căng thẳng, thực hiện cho nó đúng, nó đơn giản chứ không phải là có cái gì đâu. Người hiền hậu niệm Phật rất dễ phản sinh, một ý niệm cao ngạo nỗ lực coi chừng mất phản sinh ngay lập tức. Trong thời gian qua, những người tới niệm Phật đường mà nói là chứng đắc này chứng đắc nọ, chúng tôi đưa ra thông báo liền, nhắc đi nhắc lại, một là người ta bỏ đi, hai là người ta phải rời khỏi đạo tràng. Tại vì đây là những người sẽ mất vãng sanh, không được tự cho mình là chứng đắc, không được nghĩ là Bồ Tát này khai thị, Bồ Tát này khai thị. Nếu mà còn có tâm trạng đó thì rất dễ bị khai bẫy. Buông xả niệm Phật mới được vãng sanh, không được chấp trước ngay trước khi điều niệm cũng không có được phản ứng. Chuyên nhất niệm Phật mới được vãng sanh, xin đừng tu tạm nhập. Người nào tu tạm nhập chính là niệm định điếu. Tu tạm nhập mình đoán rằng là cái xác chút phản tình của người đó rất là khó, rất là khó. Sáng niệm Phật, chiều niệm Phật và tối cùng niệm Phật, chúng ta cứ quyết lòng niệm Phật thì sau cùng chúng ta chỉ niệm được 10 câu A Di Đà Phật quán sanh. Còn khi tạm nhập nằm chúng tất cả những cái tạm nhập ứng hiện trong tâm, người ta niệm Phật không vô nữa đâu. Vì thế mà bị nạn, cho nên quyết là chúng ta ở đây chuyên không có được tạm nhập, dù kinh cũng phải chuyên tối đa luôn để chúng ta niệm được 10 câu để vãng sanh. Định tâm vào câu A Di Đà, đừng mê kiến giải. Những người mà kiến giải nhiều thường thường đi tới niệm Phật đường niệm 2-3 người ta bỏ liền. Thằng thằng nói những người này dở quá, nhưng mà thực sự những người mà đơn giản này dở dở này người ta phản lên hết. Còn mình thì sau cùng ôm mấy kiến giải đó để qua một cái đợt kiếp đạo sanh, làm cái gì đâu không biết, nhất định phải nhớ thành kính niệm Phật mới dễ vãng sanh. Xin đừng nói mình chứng đắc, xin đừng cao bằng con, xin đừng cho mình là ngon. Nhất định phải có tâm khiêm nhường, thành tâm sám hối mới dễ vãng sanh, không được kinh mạng. Tất cả chư vị cũng như giờ đang ngồi tại đây, nghiệp chúng ta vô cùng nặng nề, oan gia trái chủ chúng ta vô cùng độc đạo, mà cái lực lượng họ rất là mạnh, họ chờ cái ngày mà mình ra đi họ sẽ trả thù. Mong chư vị phải thành tâm sám hối, cho nên sáng chúng ta sám hối, chiều chúng ta có đọc bài sám hối, và những ngày mà tôi đã nói chúng ta có đọc bài sám hối, đó là cái bản ngày chúng ta hồi hướng trên tất cả lịch đại kiếp số ông thần tây chúng là sám hối. Sám hối bằng câu A Di Đà Phật, không được dùng pháp nào khác sám hối, tại vì dùng các pháp khác gọi là tạp tu, nó đưa đến tình trạng khó khăn cho chư vị khi mình xả bỏ bỏ tâm. Thấy mình còn là phàm phu sợ đọa địa ngục mới dễ phân định, xin đừng cho mình là tượng căn tượng trí. Những người thường kiến giải nhiều quá hay phạm tới cái lỗi này vô cùng nguy hiểm. Khi mà chúng ta hồi niệm, làm sao giúp cho người bệnh chấp nhận cái nghiệp của mình, chấp nhận là mình đã sai lầm. Thọ nghiệp bây giờ bệnh nó nổi ra chính là mình đã bị cái nghiệp nó nghiệp, cho nên phải lo. Đó gì? Quyết lòng niệm Phật, đừng có hồ nghi. Cứ người có nhiều người nghĩ là tôn niệm nhiều quá làm sao mà phản sanh, hồ nghi là mất phản sanh. Nhớ trực kỳ điểm này, tha thiết cầu sanh tịnh độ, đừng có để gián đoạn. Nghiệp gì nghiệp, oan gia gì oan gia, nói hỏi nhắc nhở niệm Phật liên tục, đừng có thêm một cái gì khác. Những người nào mà sau này chú cứ A Di Đà Phật một câu thôi, bốn chữ đó thôi, niệm tới cũng chắc chắn họ phản sanh. Mà không đòi cái này đòi nó, từ nó giảm xuống chữ lắm. Xin thưa chư vị, nếu mà người nào thực sự như vậy thì họ sẽ thực hiện con đường niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật tại đây, vãng sanh về Tây Phương thành Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
niệm Phật khi trời mưa, mưa nước mắt muôn đời. Niệm Phật khi trời gió thấy con chúng hơn vui. Niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa. Niệm Phật khi vào xuân đó vô ư dã người. Niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói.